14. Khuyến chức sư tăng y lũ giới. Giới vì muốn y đẹp nên khuyên thợ dệt. 14.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm: giá tội, đại thừa đồng chế, thị ác cầu đa cầu cố. Nhược tỳ kheo ni, cư sĩ, cư sĩ phụ, sử chức sư vị tỳ kheo ni chức tác y. Bỉ tỳ kheo ni tiên bất thọ tự tứ thỉnh, tiện phản chức sư sở, ngữ ngôn. Thứ y vị ngã chức, giữ ngã cực hảo chức, linh quản trường kiên trí, ngã đương đa thiểu giữ nhữ giá. Thị tỳ kheo ni giữ giá, nải chí nhất thực trị, nhược đắc y giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nghĩa: thuộc về giá tội, đại thừa đồng chế, bởi vì thuộc về cầu quấy, cầu nhiều. Nếu tỳ kheo ni có cư sĩ và vợ cư sĩ mướn thợ dệt y cho tỳ kheo ni, tỳ kheo ni ấy trước chưa được tự tứ thỉnh, tự tiện đến nhà thợ dệt bảo rằng: y này người ấy muốn dệt cho tôi, vậy xin ông hãy dệt cho thật đẹp, rộng dài, bền chắc, dày mịn, tôi sẽ trả thêm ít nhiều tiền cho ông. Nếu tỳ kheo ni trả thêm tiền cho đến chừng bằng tiền một bữa ăn, nếu được y thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề.
14.2. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, trong thành có một cư sĩ là thân hữu tri thức của Ngài Bạc Nan Đà Thích Tử, xuất ra một số chỉ tốt mướn thợ dệt y cho Ngài Bạc Nan Đà. Bấy giờ, thợ dệt đến Tăng Già Lam nói cho Ngài Bạc Nan Đà biết. Ngài Bạc Nan Đà liền đi đến chỗ thợ dệt, bảo dệt cho rộng dài, bền chắc và thật đẹp. Thợ dệt cho biết không đủ chỉ. Ngài Bạc Nan Đà liền đến nhà cư sĩ xin thêm chỉ. Khi đó, người cư sĩ có duyên sự đi xa. Vợ cư sĩ đem rương chỉ để trước mặt Ngài Bạc Nan Đà và thưa rằng: tùy ý tôn giả muốn nhiều hay ít thì cứ lấy. Ngài Bạc Nan Đà tâm ý buông lung nên lựa lấy những thứ chỉ thật tốt đem đến chỗ thợ dệt bảo dệt y cho mình. Thợ dệt nói: nếu đại đức muốn dệt y như thế thì phải thêm chút ít tiền công cho tôi. Ngài Bạc Nan Đà nói: ông cứ dệt cho tôi đi, tôi sẽ trả thêm tiền công cho ông. Thợ dệt sau khi dệt xong y liền đem đến nhà vợ cư sĩ. Khi ấy, cư sĩ vừa từ xa trở về, bảo vợ lấy y ra xem. Người vợ liền mở rương lấy y ra cho chồng xem. Cư sĩ thấy chiếc y vừa rộng dài, bền chắc, lại thật đẹp. Cư sĩ xem kỹ, thấy thứ chỉ dệt không giống thứ chỉ của mình đã cúng dường, nên vặn hỏi vợ. Người vợ liền đem việc xin chỉ của Ngài Bạc Nan Đà thuật lại cho chồng nghe. Ngay trong lúc hai vợ chồng đang nói chuyện, thì Ngài Bạc Nan Đà đến lấy y. Cư sĩ bất mãn liền chê bai rằng: Sa môn Thích Tử thọ nhận không biết nhàm chán, không biết hổ thẹn, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì đáng gọi là chánh pháp? Dù người bố thí không nhàm chán thì người thọ nhận phải biết trì túc mới đúng. Khi ấy, có một vị tỳ kheo đi khất thực ngang qua đấy, nghe được những lời phiền trách đó. Khi trở về chùa, vị này đem câu chuyện thuật lại cho khắp chúng tăng trong chùa nghe. Trong số đó, có những vị thiểu dục, liền chê trách Ngài Bạc Nan Đà, rồi đem việc ấy bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật do nhân duyên trên mà kiết giới này. Bây giờ, có một cư sĩ tự tứ thỉnh cúng dường y cho tỳ kheo, nhưng tỳ kheo không dám thọ. Nghĩa là nếu khi nào có cư sĩ cúng dường y quý giá cho tỳ kheo, thì tỳ kheo ấy phải có tâm thiểu dục trì túc, nên chọn chiếc y nào xấu hơn. Vì lý do này, Đức Phật lại kiết giới lần thứ hai. 14.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 6 duyên thì thành phạm tội. 1. Người cư sĩ không phải là bà con với tỳ kheo ni. có tâm vô tư, mua chỉ, mướn dệt y cúng dường. 2. Cư sĩ cúng dường có giới hạn. 3. Tỳ kheo ni biết có hạn định. 4. Khuyến khích dệt cho đẹp, hứa sẽ trả thêm tiền công. 5. Thợ dệt tăng thêm chỉ sợi. 6. Thọ nhận thì phạm. 14.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Cư sĩ, cư sĩ phụ, sử chức sư vị tỳ kheo ni chức tác y. Bỉ tỳ kheo ni tiền bất thọ tự tứ thỉnh. Đoạn này thuyết minh, cư sĩ đem chỉ, mướn thợ dệt y. Ý nghĩa của chữ chỉ đã giải thích ở trước. Cư sĩ, cư sĩ phụ, khất cầu. Các từ này cũng đã giải thích phía trước. Nếu cư sĩ hay vợ cư sĩ trước đó đã tự tứ thỉnh tỳ kheo ni thọ y quý giá, thì theo đúng pháp phải sinh tâm thiểu dục, xin chiếc y xấu hơn. Trong luật nhiếp quyển 7 thuyết minh, trước không thọ thỉnh, trước không tùy ý hoặc hứa cho theo lời cầu xin, lại sinh ý nghĩ khác. Có 4 thứ ý nghĩ khác, đó là 1. Nghĩ y phải thật dày, nghĩa là phải dệt thật đẹp. 2. Nghĩ y phải tươi sáng, nghĩa là cần phải ủi cho thẳng, vũ cho thật sạch. 3. Nghĩ y phải thật mềm mịn, nghĩa là khéo chọn lựa. 4. Nghĩ y phải thật trơn láng, nghĩa là phải chọn thứ vải thật bền chắc. Tiện vãn chức sư sở, vân vân, ni tắc kỳ ba vật đề. Đoạn luật trên thuyết minh, nếu tỳ kheo ni đến chỗ thợ dệt, yêu cầu họ thêm chỉ, dệt y cho rộng, dài, đẹp, bền, rồi hứa sẽ trả thêm tiền công. Dù số tiền đó rất ít, chỉ chừng bằng một bữa ăn. Nếu được, thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu không được, thì phạm tội đột kiết la. Trong Tắc Bà Đa Tỳ Ni Tỳ Bà Sa quyển 5 thuyết minh, y này không luận là đúng lượng hay không đúng lượng đều mắc tội. Nếu vì thợ dệt mà thuyết pháp để bảo họ dệt cho đẹp, nhưng lại không cho đồ ăn, cũng không trả tiền thêm. Nếu được y tốt thì phạm tội đột kiết la. Nếu sai người đem thư tín hay ấn tín, hứa cho thức ăn và trả tiền thêm, trường hợp được y tốt thì phạm tội xả đọa. Trường hợp không phạm thì tự mình có sẵn chỉ nhờ người dệt thì không tội. Y xả đọa này nên xả cho tăng hoặc cho nhiều người hoặc cho một người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. Xả y rồi mà không được tăng trả lại thì tăng cũng phạm tội đột kiết la. Về pháp xả y, pháp bạch nhị yết ma và pháp trả lại y như trên đều đã thuyết minh. 14.5. Tinh chế. Nếu tỳ kheo ni kia đã xả y rồi, lúc trả y lại, có người bảo rằng đừng trả. Người bảo phạm tội đột kiết la, hoặc đem làm tịnh thí, hoặc sai cho người, hoặc tự làm ba y, hoặc làm y trợ thân, hoặc cố ý làm hư, hoặc làm cháy, hoặc làm y biến dạng, hoặc thường xuyên đắp mặt, vân vân. Tất cả đều phạm tội đột kiết la. 14.6. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì đồng phạm, ba chúng sao phạm tội đột kiết la. 14.7. Khai duyên. Trường hợp không phạm là trước khi thọ tự tứ thỉnh đến cầu xin, tri túc giảm thiểu mà xin, hoặc xin từ những người bà con, từ người xuất gia, hoặc xin cho người khác, hoặc người khác xin cho mình, hoặc không xin mà được, vân vân. Như thế đều là không phạm. 14.8. Tập giải. Đức Thế Tôn giáo giới hàng đệ tử xuất gia rằng:
Người tu hành phải lượng bụng mà ăn, không được cất chứa. Độ thân mà mặc, vừa đủ thì thôi. Pháp phục, bình bát thường mang theo bên mình, cũng như chim bay thì lông cánh đều theo thân.
Thế nên, tỳ kheo ni cần phải tri túc, không được cầu xin nhiều, giữ bổn phận mình. Phải biết rằng tham cầu tích chứa cho nhiều sẽ là chướng ngại cho đạo nghiệp. Do nhân duyên ấy, sau khi chết, bị đọa trong tam đồ, thọ khổ vô lượng. Điều đó nên tự suy tư. Nếu ở trong địa ngục thì bị tấm sắt nóng quấn thân mình, thường bị thiêu đốt, đau khổ kêu la một cách thảm thiết bi ai. Nếu như ở trong đường ngạ quỷ thì bị quả báo lòng thân nhỏ như kim, dùng đó để che thân thể. Khi đi đứng, những lông kim này đâm vào thân, đau thấu tận xương tủy, kêu la thảm thiết. Nếu ở trong loài súc sinh thì lấy da, lông che thân, hôi hám dơ bẩn, đói khát không chịu nổi. Vì thế cho nên phải biết rằng, sự quý trọng từ xưa đến nay đều là xa lìa tài vật. Đối với sắc thân mộng huyễn này, còn không nên yêu tiếc, huống gì là những vật ngoài thân. Tất cả pháp đều là vô thường, chỉ có đạo là chân thật. Cho nên cần phải nghiêm trì tịnh giới, mong cầu thoát ly là yếu vụ. Siêng năng tu hành thiện pháp, đừng tái phạm cấm giới, sẽ mau đến được cảnh giới Niết Bàn.